Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 26: Công việc và tiền bạc.
Trong trận chiến giữa người giàu và người nghèo thì đề tài công việc thường được nhắc đến ở thời đại chúng ta. Sự thiếu công việc để làm... Tôi muốn hỏi bà một số câu hỏi về công việc và tiền bạc. Bà có muốn nói về vấn đề này không?
Ngày nay, trận chiến lớn nhất là chiến tranh giữa các trẻ thơ vô tội và cấu trúc gia đình. Thứ hai là trận chiến giữa người giàu và người nghèo. Nhóm tam điểm ở đằng sau phong trào tạo ra tiền tệ quốc tế và chính quyền quốc tế, cái gọi là trật tự thế giới mới và kỷ nguyên mới. Chính quyền quốc tế sẽ có tất cả năng lực để phá hoại giáo hội. Ngay cả trận chiến khủng khiếp ở Balkans vào lúc này 1993 đã được tam điểm ủng hộ. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ Maria chọn việc hiện ra giữa nơi có chiến tranh như làng Medjugorje, năm tư vào khoảng hơn 10 năm trước đây, 1981. Trước khi người ta có thể hiểu rằng chiến tranh sẽ bùng nổ như đã từng xảy ra. Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội Âu Châu và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đồng lượt vận chuyển, dù cho có nhiều hình thức và không làm việc cho lợi ích của thế giới. Đằng sau những nhóm này là hệ thống ngân hàng được điều hành bởi nhóm tam điểm và bởi đường dây các xã hội bí mật khác mà đại đa số quần chúng không hề biết một chút gì về các tổ chức này. Lòng tham lam và sự lo sợ nghèo túng cho phép họ giao ngân quỹ cho Satan để hắn âm mưu nghiền nát giáo hội của Chúa và sau đó là chính Chúa. Nhưng chúng đã thất bại. Sẽ có một thời điểm mà Đức Mẹ Maria cùng các con cái của mẹ sẽ chiến thắng. Ngày nay, mọi sự chưa hiện rõ như vậy, nhưng phải chờ đến giây phút cuối cùng.
Bà có nhắc đến sự tham lam của phương Tây trong nhiều trường hợp, và bà cũng nói đến việc Chúa sẽ bắt phương Tây đền tội cho các tội lỗi của họ. Như vậy, trung tâm của sự tham lam cũng là trung tâm của các ngân hàng đang tập trung lại, sẽ phải chịu nỗi thống khổ hơn những nơi có lối sống khiêm nhường, phải không ạ?
Vâng, tôi nghĩ đúng như thế.
Vậy bà có nên khuyên người ta hãy rời bỏ các trung tâm có nhiều ngân hàng để đến những nơi có ngoại cảnh khiêm cung hơn không?
Tôi khuyên mọi người nên trở lại với Chúa và với lời cầu nguyện. Chúa mong muốn chúng ta hãy khiêm nhường để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta. Rồi trong lời cầu nguyện của họ, Chúa sẽ khuyên họ những gì cần phải làm.
Các người giàu có lối sống là tích lũy thêm tài sản. Như một nguyên tắc, họ chỉ tiêu xài những phần tiền lời. Rồi có nhiều người ngày càng sống bằng cách buôn bán tiền tệ hay các hình thức tiền tệ khác. Thị trường chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu. Vậy lối sống ấy và các hoạt động ấy có ở trong thánh ý Chúa không?
Chắc chắn là không. Chúa muốn cho người giàu phải chia sẻ những gì mà họ có cho người nghèo và làm việc thiện đối với người nghèo, chứ không ngồi hưởng thụ. Những nhóm người trên sẽ phải thích ứng trong những năm tới đây. Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa Thánh Linh soi sáng họ càng sớm càng tốt.
Ngày nay, những ai nhìn thấy hệ thống ấy đều biết là không đến từ Chúa. Vậy bà có đề nghị cho họ làm gì với ngân quỹ mà họ đã tích lũy? Nếu họ muốn làm theo thánh ý Chúa,
làm việc từ thiện ngay bây giờ, bởi vì tiền bạc của họ sẽ biến mất và sẽ không làm lợi cho ai cả.
Vậy tư tưởng phản Kitô có thật không?
Có, tôi sợ rằng có. Các thị nhân khác, ngoài các thị nhân ở làng Meyugori, Nam Tư, có nói rằng kẻ phản Kitô đang sinh sống ngày nay. Hắn sẽ xuất hiện như là một người nhà giàu, có nhiều sự quyến rũ và sẽ được xem như người chữa lành và làm phép lạ. Rất nhiều người ta sẽ lầm lạc mà đi theo hắn. Thực sự, hắn sẽ là hình ảnh biểu lộ mạnh mẽ nhất về Satan. Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ để khỏi bị sai lầm và mắc lừa trò dối trá của Satan. Satan có nhiều tài năng nên hắn giả vờ và lừa gạt người ta dưới các hình thức nào làm thỏa mãn được sự kiêu căng của hắn.
Khi một người cho người khác mượn tiền, thì có thể đòi tiền lời từ người mượn không?
Theo ý Chúa thì không. Chúng ta nên cho mượn vì lòng yêu người, chứ không phải để làm giàu. Chúng ta chỉ có thể kiếm tiền bằng công việc của chính mình.
Bà nói rằng có một thời kỳ hòa bình sẽ đến với chúng ta, nhưng chỉ sau khi những biến cố lớn xảy ra để nhân loại hoán cải. Vậy thời kỳ hòa bình ấy có bao gồm sự tái phân chia tài sản không?
Có, sẽ có giai đoạn ấy.
Bà nói rằng song song với biến cố lớn thì hệ thống tài chính toàn cầu sẽ sụp đổ trước khi chúng ta có thể an hưởng thời kỳ hòa bình. Làm cách nào mà người ta có thể chuẩn bị cho hai sự thay đổi lớn lao như thế?
Vâng, sẽ là những cuộc thay đổi rất lớn lao. Ngày nay, người ta cần trở lại với Chúa ngay và thánh hiến bản thân cho Chúa hoàn toàn. Nếu họ làm như thế, thì những sự thay đổi đang chờ đợi chúng ta sẽ trở nên dễ dàng, chịu đựng hơn.
Bà có nghe nói về các tổ chức của giáo hội gọi là Obersdi, nơi mà một phần ơn thiên triệu của các thành viên là sự thánh hóa các công tác hàng ngày. Nếu bà đã biết về tổ chức này, thì bà nghĩ điều ấy có tốt không? Và có đến từ Chúa không?
Vâng, tôi biết tổ chức ấy, và điều này đến từ Chúa.
Nếu cho người khác mượn tiền mà đòi phân lời, thì việc mua bán mà trả tiền bằng thẻ tín dụng có tội không?
Nếu ai đó cần mua thì không phải là tội. Nhưng người cho mượn tiền nên nhìn thấy nhu cầu thực sự của người mượn với tình thương, chứ không phải để làm giàu.
Giáo hội ngày nay có dạy dỗ chúng ta về việc sử dụng đồng tiền một cách chính đáng và hợp luân lý không?
Từ thuở ban đầu của giáo hội đến nay, có rất nhiều giáo hoàng nói về giá trị của công việc và lên án việc cho vay để ăn lời. Có rất ít lời giảng dạy cách sử dụng tiền. Đường Kim Giáo Hoàng sẽ giúp cho thế giới trở nên tốt lành nếu Ngài viết một sắc lệnh về việc sử dụng tiền bạc.
Một câu hỏi cuối cùng về công việc. Các linh hồn có giúp đỡ gì cho bà với công việc hàng ngày của bà không?
Có, họ có giúp cho tôi, nhưng chỉ có các công tác liên quan đến các linh hồn. Khi tôi cần một tờ giấy đặc biệt nào đó để viết xuống câu trả lời mà họ nói cho tôi nghe, thì tôi chỉ cần kéo một tờ giấy ra khỏi sắp giấy, và tôi thấy ngay tờ giấy mà tôi muốn. Họ giúp tôi để tôi giúp lại họ, chỉ có thế thôi.
một người giàu có. Ngày ngày đời ông yên tiệc linh đình, cạnh nhà của ông có người nghèo khó, ước được cơm thừa của nhà ông vất đi. Rồi một ngày kia theo dòng thời gian, người giàu đã chết cùng với người nghèo. Thế giới vĩnh hằng mọi người bỡ ngỡ, người nghèo no đầy, người giàu có đắng cay. Xin đừng để con dài cơ giữa đời, như người giàu sang không lo đời vĩnh phúc. Xin ngài dù thương dẫn con bước theo ngài, làm người tôi tớ xin trọn đời tín chung. Sứ mạng của con là người quản lý, để cùng sẽ chia phúc lộc cho người. Một đời mà không sống vì người khác, Chúa gọi con về trình diện con tính sao. Ngài nhìn tay con tay gầy trong giấc, bạc tiền đã hết quyền thế chẳng còn, sám hối bây giờ muộn màng vô nghĩa. Không mang giờ con tiếc xót chi, xin đừng để con dại cơ giữa đời, như người giàu sang không lo đời vĩnh phúc. Xin ngài dù thương dẫn con bước theo ngài, làm người tôi tớ xin trọn đời tín chung.
Con kiên vững tròn giữ lời nguyện,
trọn đời tin Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.